Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em. Chúng ta đã đến được ngày 17. Và tối hôm nay chúng ta học chủ đề đó là 6 điều Chúa ghét và 7 điều Chúa gớm ghiếc. Kinh Thánh ở trong Châm Ngôn đoạn 6, câu 16 đến câu 19. Câu gốc của chúng ta ở trong Jeremy đoạn 44, câu 4. Do vậy, ta đã sai mọi tôi tớ ta, tức các tiên tri, đến cùng các ngươi. Ta dậy sớm sai họ đến đặng báo các ngươi rằng, ôi, sự gớm ghiếc mà ta ghét đó thì đừng phạm đến. Là cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, kính yêu của chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con dành thời giờ để tìm kiếm Chúa và cầu xin Chúa Ngài thay đổi bản tánh của chúng con, vì chúng con biết Chúa sắp trở lại rồi. Nếu chúng con cứ sống trong tội lỗi thì nhiều khi chúng con không thể nào hiểu được đường lối của Chúa, và chúng con cũng không biết điều gì sẽ xảy đến cho mỗi chúng con. Cảm ơn Ngài vì lời của Ngài. Xin Chúa làm cho lòng chúng con mở ra, và bởi đức tin chúng con tiếp nhận, và xin lòng của chúng con được Chúa cày xới để những hạt giống Chúa gieo vào được trở nên kết quả cho nước của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con kính mời Đức Thánh Linh của Chúa ngày đến để Ngài cáo trách về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng thời giờ này cho Ngài với lòng biết ơn và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Khi chúng ta đọc đến câu gốc, chúng ta thấy được tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ngài đã sai mọi tôi tớ của Chúa, Ngài sai các tiên tri của Chúa đến với dân sự của Chúa. Và đây nó là đến cùng các ngươi, có nghĩa là lời của Chúa là lời tiên tri. Và Ngài đang muốn nói điều này với mỗi một chúng ta. Và Chúa nói là ta dậy sớm để sai họ đến. Cái lòng của Ngài luôn luôn mong muốn, nôn nã để cho con dân của Chúa đừng làm những điều Chúa ghét. Và đây chúng ta sẽ học được 6 điều Chúa ghét và 7 điều Chúa gớm ghiếc. Nhưng mà thật sự còn rất là nhiều điều Chúa gớm ghiếc nữa. Nhưng mà tối hôm nay chúng ta chỉ học tới đây. Mà khi chúng ta nhờ Chúa để chúng ta loại bỏ những cái xấu xa trong đời sống của chúng ta, thì mỗi ngày chúng ta được trong sạch hơn, mỗi ngày chúng ta được sáng ra, mỗi ngày chúng ta được khỏe mạnh. Và khi mà linh hồn chúng ta được thịnh vượng đó, hay là khỏe mạnh đó, thì bắt đầu cái xác của chúng ta nó sẽ đi theo. Cái đi bên trong rất là quan trọng, linh hồn chúng ta rất là quan trọng. Và nó chứa rất là nhiều điều mà từ nhỏ cho đến bây giờ chúng ta đã để nó trong cuộc đời của mình. Nào qua phim ảnh, nào qua những điều chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, hay là những gì mà người ta đối xử với chúng ta, bây giờ nó nằm hết ở trong lòng của chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhờ Chúa để loại nó ra, thì Chúa sẽ giải cứu chúng ta. Còn không thì chúng ta giờ có kiêng ăn 100 ngày đi chăng nữa, tánh nào vẫn tật đó mà thôi. Nhưng mà đây là điều để chúng ta nhận ra là đây là những điều Chúa ghét thì đừng có làm. Vì khi mà những điều mà Chúa ghét, Chúa gớm ghét, chúng ta làm có nghĩa là chúng ta chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Mà khi những cái gì mà Chúa biểu chúng ta không làm, thì nó có một cái sự rủa xả nó đi theo sau. Mà khi chúng ta vâng lời chúng ta làm, có một cái phần thưởng phước hạnh của Chúa đi đến với chúng ta. Trong Ngôn đoạn 6 câu 16 có 6 điều Đức Sê-va ghét và 7 điều Ngài lấy làm gớm ghét. Thứ nhất, ở đây chúng ta sẽ coi để chúng ta lượt qua, ủa tại sao lại có 6 điều mà tại sao có 7 điều. Bây giờ tôi sẽ đi gọi là lướt sơ để cho anh em thấy, mà nếu ai có Kinh Thánh mở ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hơn. Thứ nhất đó là con mắt. Thứ hai là lưỡi. Thứ ba là tay. Thứ tư là lòng. Thứ năm là chân. Và thứ sáu là kẻ làm chứng. trời 7 điều. Thứ nhất là kiêu ngạo. Thứ hai là dối trá. Thứ ba là đổ huyết vô tội. Thứ tư là những mưu ác. Thứ năm là chạy đến sự dữ. Thứ sáu là làm chứng gian và nói dối. Và thứ bảy đó là gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em. Và tôi nghĩ từ chỗ này nó sẽ ra những cái tội khác nữa. Cho nên Chúa Ngài nói đây là những điều mà Ngài không muốn con dân của Chúa làm. Và anh chị em nhờ Thánh Linh của Chúa và nói rằng: Chúa ơi, đây là những điều Chúa cảnh báo cho chúng con trong những ngày cuối cùng. Vì khi chúng ta giữ những điều này, chúng ta không bước được vào trong sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta không thể nào đi được với Chúa vì chính những cái điều này nó giữ chúng ta lại. Mà ma quỷ nó có quyền để kiện cáo tấn công đời sống của chúng ta. Bây giờ con mắt kiêu ngạo ở trong Esai đoạn 2 câu 11 cảnh báo chúng ta: con mắt ngó cao của loài người sẽ bị thấp xuống, sự kiêu ngạo của người ta sẽ bị hạ đi, trong ngày đó chỉ Đức Giê-hô-va là tôn trọng. Ở đây có nghĩa là khi mà con mắt kiêu ngạo nó luôn luôn nghĩ mình là hơn người khác, hoặc là nhiều khi mình không cần Chúa, mình vẫn tự làm được, mình vẫn tự sống được. Và con mắt kiêu ngạo thì coi người khác chẳng ra gì cả. Cho nên đây Chúa Ngài nói những người mà có con mắt kiêu ngạo như vậy là những con người Chúa Ngài gớm ghiếc. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta. Và nếu ai đó mà có cặp mắt kiêu ngạo, nhìn người khác chúng ta khinh khi, có thể họ nghèo hơn, họ xấu hơn, có thể họ không tài năng bằng mình, hoặc họ dơ giấy hơn, chúng ta khinh khi họ, thì đây xin Chúa Ngài chữa lành mắt chúng ta, rửa sạch mắt chúng ta. Và trong Khải Huyền đoạn 3 câu 18 phần C: ta khuyên ngươi hãy mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Ở đây Chúa cũng bày tỏ cho chúng ta, Chúa nói với hội thánh của Chúa đó là họ đuôi mù vì họ coi họ là giàu có, sang trọng. Nhưng mà đối với Chúa, Ngài cho họ là những người lõa lộ, khốn khổ. Cho nên Chúa Ngài muốn chữa lành mắt của họ. Chúa muốn họ mua thuốc của Chúa, vì dù họ có thuốc hay cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể nào chữa lành cặp mắt tâm linh của họ. Cho nên xin Chúa Ngài cho cặp mắt tâm linh của chúng ta được sáng ra. Đó là lý do chúng ta cứ tiếp tục dọn tấm lòng của chúng ta, để khi mà lòng này nó được sạch thì mắt này nó được sáng ra. Và bắt đầu chúng ta thấy cái gì nó có trong nhà của chúng ta, mà những gì không đẹp lòng Chúa chúng ta quăng bỏ nó ra khỏi nhà của chúng ta, là đền thờ của Chúa, là thân thể của chúng ta, linh hồn của chúng ta. Và khi mà chúng ta thấy ông Phao-lô cũng vậy đó, con mắt của ông rất là kiêu ngạo, cho nên ông bắt bớ, ông giết, ông hại hội thánh của Đức Chúa Trời. Và sau khi ông gặp được Chúa Giê-xu thì chính sự sáng của Chúa đó làm cho mắt của ông bị mù đi. Và khi Chúa sai ông Ananias đến để cầu nguyện thì có một cái vảy nó rớt ra khỏi mắt của ông. Ông bắt đầu mới thấy đường để đi, và ông bắt đầu đã được Chúa thay đổi cuộc đời để sử dụng ông một cách rất là lớn lao. Cho nên ngay giờ phút này Chúa Ngài muốn chữa lành mắt tâm linh của chúng ta. Trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 18: lại soi sáng con mắt lòng của anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao. Nếu con mắt lòng này không có được Chúa làm cho nó sáng ra, hãy xin Chúa: Chúa ơi, con muốn con mắt lòng con được sáng ra. Và đây nó là sáng ra đi gì? Để biết được điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào. Nhiều khi chúng ta không biết Chúa kêu gọi chúng ta làm cái gì, mà nhiều khi chúng ta cũng không biết chúng ta trông cậy Chúa vào cái gì. Vì cái gì chúng ta cũng sợ, cái gì chúng ta cũng lo cả. Và chúng ta lại không biết sự giàu có cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho chúng ta là thánh đồ của Chúa. Có nghĩa là chúng ta không được hưởng những gì mà Đức Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta tại trên đất này. Vì nhiều người nghĩ chắc mai mốt mình được phước lên thiên đàng được phước, còn ở dưới này là phải nghèo khổ, phải te tua tả tơi rơi rụng. Và đây Chúa ngài hứa cho chúng ta để làm cho mắt của chúng ta được sạch và sáng sủa. Thi Thiên 19 câu 8, duyên mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng, điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Học tới đâu, vâng lời tới đó. Học tới đâu, ứng dụng tới đó. Mỗi lần mà tôi chia sẻ bài học cho anh em, tối tôi nằm tôi bắt đầu tôi suy gẫm cái đó, tôi sử dụng cái đó. Ví dụ cái điều nào nó lo lắng trong đời sống của tôi là tôi lấy cái điều mà tôi học đó, tôi ứng dụng vào trong cuộc đời của mình là tôi được giải cứu. Tôi cũng đâu có hơn gì anh em, tôi cũng bằng xương bằng thịt, tôi cũng có sự tấn công giống như anh em. Nhưng mà tôi lấy cái lời mà tôi nói đó, cái lời mà tôi học với Chúa đó, tôi ứng dụng cho mình. Thì Chúa ngài giúp đỡ tôi vì tôi rất là cần ngài. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa chữa lành mắt của con. Khi con nhìn người khác, có những lúc chúng con khinh khi, mà nhất là những người chúng con ghét. Xin Chúa ngày tha thứ, rửa sạch và lấy nó ra khỏi mắt của chúng con. Vì nếu mắt chúng con tối tăm thì làm cho cả thân thể này tối tăm. Cho nên chúng con muốn được cặp mắt sáng để hiểu được những gì chúng con có trong Chúa Giê-xu. Và Chúa ngài ban sự giàu có cơ nghiệp cho các thánh đồ và chúng con là những người được dự phần. Và xin Chúa cho mỗi lần chúng con đọc lời Chúa thì chính lời Chúa rửa sạch mắt thuộc thể cũng như thuộc linh. Và ngài giúp chúng con hiểu được ngài, càng ngày đọc Kinh Thánh càng được sáng tỏ ra, sống động, và giúp cho chúng con làm theo, vì đó là điều Chúa mong muốn chúng con. Chúng con cảm ơn ngài trong danh Chúa Jesus Christ, amen. Điều thứ hai đó là lưỡi dối trá. Chúa cảnh báo trong Thi Thiên 52 câu 2 cho đến câu 5. Lưỡi ngươi toan sự tà ác và làm điều giả dối, khác nào dao cạo bén. Ngươi chuộng điều dữ hơn là điều lành, thích sự nói dối hơn là nói sự công bình. Hỡi lưỡi dối trá, ngươi ưa mến các lời tàn hại, Đức Chúa Trời cũng sẽ phá hại ngươi đời đời. Anh em thấy Chúa cảnh báo không? Chúa ngài cho chúng ta cái lưỡi, nhưng mà ngài muốn chúng ta kiểm soát nó. Ở trong Châm Ngôn đoạn 21 câu 23, ai giữ lấy miệng và lưỡi mình, giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn. Nhiều khi chúng ta không có làm gì hết á, nhưng mà cái miệng của chúng ta nó hại chúng ta. Chúng ta nói những điều dữ. Cho nên anh em nghe những cái tin nào mà hung ác, gian dữ, chúng ta đừng nói lại. Chuyện xấu xa của người khác đừng nói lại, vì nói lại là chính miệng chúng ta đã làm chứng rằng chúng ta đã nói lời đó. Giống như câu chuyện của trong David, một ông nó chạy đến và ông xưng rằng ông là người giết ông Saul, mà ông đâu có giết đâu, ông chẳng qua là ông muốn lấy thành tích. Thì ông David nói là vì cái miệng của ngươi làm chứng điều đó để giết người được xuất dầu, cho nên ông đã sai lính và giết cái người làm chứng đó. Cho nên nếu miệng chúng ta, đó là những cái mà chúng ta phạm tội mà chúng ta không để ý. Nghe cái gì là bắt đầu chúng ta nói lại. Mà ngay cả điều này Chúa tôi đọc tôi cũng nghe là phải kính sợ Chúa. Vì nhiều khi tôi cũng nói những cái điều mà đúng ra tôi không cần phải nói. Và Chúa ngài cảnh báo chúng ta là khi mà mình nói những cái điều có những lúc nó là dối trá mà mình cũng hùa theo. Thì ở đây nó là hỡi lưỡi dối trá, ngươi ưa mến các lời tàn hại. Mình đã yêu mến cái sự tàn hại đó thì chính cái điều đó nó tấn công chúng ta. Và Chúa nói là Đức Chúa Trời cũng sẽ phá hại ngươi đời đời. Và Chúa cũng cảnh báo cho chúng ta là nói dối là đến từ ma quỷ. khi một người nào đó thuật một câu chuyện nào, chúng ta nhớ đâu có hết. Nhưng mà vì cớ chúng ta có khiếu để nói, cho nên chúng ta thêm bớt vào cho nó hay. Nội cái thêm bớt đó là đã có tội với Chúa rồi. Mà nếu chúng ta nói 50% mà chúng ta nói luôn 100 là chúng ta phạm 50. Nếu chúng ta nói 70 là đúng, là thêm 30 thì chúng ta lại phạm 30. Nội có 30 là cũng đủ để té tua rồi. Cho nên xin Chúa ngài giúp cho chúng ta hãy giữ miệng mình. Mà nhất là trong thời điểm này có rất là nhiều tin tức không có chính xác. Hãy tập trung nhìn vào Chúa. Đó là lý do Chúa ngài đặt trong lòng tôi là giúp để anh em suốt trong một cái thời gian dài để tập trung vào Chúa hơn là những gì đang xảy ra chung quanh, để ngài sử dụng chúng ta trong những ngày sắp tới. Tôi rất tiếc có nhiều người bận rộn không có tham gia được. Vì chúng ta còn tới mấy ngày nữa, 3 ngày nữa. Anh em nào mà chưa có kiêng ăn, chưa có cầu nguyện, hay là chúng ta không có ăn kiêng, hãy làm đi. Vì đây là điều Chúa mong muốn, chứ không phải tôi thích tôi sướng lên mà tôi làm đâu. Và khi mà chúng ta chuẩn bị tấm lòng của chúng ta đi trong cái luồng đó, chúng ta được hưởng cái sự sức giàu đó. Cái nghĩa là ngày đến, ngày đem sự giải cứu, sự bứt phá và ngày giúp đỡ chúng ta. Không kiêng ăn được thì hãy ăn kiêng. Hãy tập trung vào ngài. Bây giờ chúng ta giải quyết thế nào nếu cái miệng của chúng ta hay nói lung tung? Cầu nguyện theo Ê-sai 50 câu 4. Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời ngài dạy như học trò vậy. Ngày hôm nay thì có nhiều người họ không có nói dối, nhưng mà họ nói tiêu cực vì trong lòng sợ hãi, cho nên họ đem những cái thông tin nghe là nổi da gà liền, nghe là sợ liền. Vì trong lòng người đó có sự sợ hãi, cho nên họ khai phóng cái sự sợ hãi đó ra. Và khi mà mình nói những cái điều đó trước mặt Chúa, chúng ta chịu trách nhiệm về những điều chúng ta nói. Vì những lời chúng ta nói đem đến ảnh hưởng, một là tốt, hai là xấu cho người khác. Trong mấy ngày qua tôi cũng học cái bài học này. Tôi cũng ăn năn với Chúa. Lời hứa để Chúa giúp cho chúng ta ở trong Jeremy đoạn 15 câu 19. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: nếu ngươi trở lại thì ta sẽ lại đem ngươi đứng trước mặt ta. Nếu ngươi làm cho sự quý lìa khỏi sự hèn thì ngươi sẽ như miệng ta. Sự quý lìa khỏi sự hèn. Chúng ta là những người Chúa ngài rất là quý. Vì sao? Vì cớ Chúa đã dùng cái huyết quý báu của Chúa ngài mua chuộc chúng ta, ngài đóng dấu trên chúng ta, ngài bao phủ chúng ta, cho nên ngài coi chúng ta là quý trước mặt ngài. Thì bây giờ chúng ta là quý, hãy lìa khỏi sự hèn, những cái sự hèn hạ của thế gian, những cái điều không đẹp đồng Chúa, ngài muốn chúng ta hãy ra khỏi đó. Mà nếu chúng ta có cái tánh thường hay nói những cái điều xấu, hay là hay nói những cái điều tiêu cực, Chúa muốn ngay giờ phút này chúng ta phải ra khỏi, vì chính những cái đó hại đời sống của chúng ta. Nếu anh em muốn, hãy đọc lại cái bài này để thấy được Chúa ngài rất là nghiêm túc trong vấn đề này. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho cái lưỡi của chúng con, vì chúng con đã khai phóng rất là nhiều điều mà chính những hạt giống đó nghịch lại với linh hồn của chúng con, nghịch lại với Chúa. Và ở đây Chúa nói là chúng con yêu mến sự tàn hại. Xin Chúa giúp chúng con thay đổi từ bên trong gốc rễ của chúng con, lấy nó ra khỏi, để chúng con được ra khỏi sự hèn hạ, những điều mà Chúa gớm ghiếc, để bước vào sự quý báu mà Chúa đã dành cho chúng con trong Chúa Giê-xu. Xin Chúa ngài giúp cho chúng con và ban cho chúng con cái lưỡi của người được dạy dỗ, để từng lời nói của chúng con được Chúa dạy dỗ khi chúng con khai phóng nó ra. để con biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi chứ không phải làm cho người ta mệt mỏi. Ngài đánh thức chúng con mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai của chúng con để nghe lời Ngài dạy. Vì nhiều khi cái lỗ tai chúng con nghe mà chúng con không hiểu, chúng con không nhận được những điều mà chúng con cần phải học. Và trong những ngày qua chúng con quyết tâm, chúng con mong muốn xin Đức Thánh Linh của Ngài giúp chúng con trong giờ phút này. Và chúng con quyết định tối nay, chúng con ra khỏi sự hèn, ra khỏi những cái điều Chúa ghét để bước vào những cái điều Chúa thích. Vì tối nay chúng con biết được ý muốn của Chúa rồi. Cảm ơn Đức Chúa Cha, cảm ơn Đức Chúa Jesus Christ và Đức Thánh Linh. Trong danh Chúa Jesus Christ, Amen. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái tay làm đổ huyết vô tội. Ở trong Esai 59 câu 7 phần B, họ nôn nã làm đổ máu vô tội. Khi Tổng thống mới vừa mới lên, điều đầu tiên ông làm đó là ký sắc lệnh để cho phá thai. Mà nếu người nào đã dự phần vào để ủng hộ, thì người đó đã vi phạm cái tội là làm đổ máu vô tội. Mà nếu con cái của chúng ta nó đã tham gia vào, hãy hạ mình xuống kêu cầu Chúa, xin sự tha thứ của Chúa. Hãy cầu nguyện cho Tổng thống, hãy cầu nguyện cho những người lãnh đạo. Họ đang làm điều này. Vì khi mà đổ máu vô tội như vậy, ở đây Chúa cảnh báo trong Esai đoạn 1 câu 15. Vậy nên khi các ngươi giơ tay thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm rà, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu. Chúa đang nhìn máu ở trên tay của những người đó, mặc dù họ không thấy. Cho nên nếu chúng ta nhúng vào máu vô tội với bất cứ hình thức nào, xin Chúa tha thứ chúng ta trong giờ phút này. Và điều này chúng ta đã học rất là nhiều. Bây giờ chúng ta phải giải quyết như thế nào? Trong Esai đoạn 1, câu 16-17. Hãy rửa đi. Hãy làm cho sạch. Cảm ơn Chúa, và bây giờ chúng ta có huyết của Đức Chúa Giêsu. Cho nên Ngài muốn chúng ta hãy rửa đời sống của chúng ta ở trong huyết của Ngài. Đó là lý do tôi giúp đỡ anh em để bước vào trong sự cầu nguyện của đình tạm. Chúng ta vào thường xuyên, chừng nào chúng ta rửa sạch chúng ta chừng đó, đời sống chúng ta nó nhẹ chừng đó, đời sống chúng ta nhạy bén với Chúa và sống những ngày phước hạnh với Chúa tại trên đất này. Hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta, đừng làm dữ nữa. Có nghĩa là Chúa ghét, Chúa gớm ghét những điều này. Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình. Hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người quá bụa. Đây là những điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thì thay vào làm những điều ác, hãy làm những điều lành, hãy làm những điều Chúa ưa thích. Và làm không phải là lấy công đức, mà làm để đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì Chúa là đấng công bình, Chúa là đấng yêu thương, Chúa là đấng đem sự sống. Nhiều khi chúng ta lại không có nhúng tay vào những việc đó, nhưng mà miệng của chúng ta nhúng tay vào sự hại người khác, giống như là có lưỡi ở trên. Cho nên Chúa không muốn chúng ta đi trên con đường gian tà. Ai họ làm ác, tránh xa họ đi. Ai nhiều chuyện, tránh xa họ đi. Cầu nguyện cho họ. Vì mình chơi với họ, trước sau mình cũng sẽ giống như họ. Và lời hứa đó là trở thành tay của Chúa ở trong Mác đoạn 16 câu 17-18. Chúng ta bắt đầu được Chúa sử dụng, và đôi tay này được Chúa chuộc bởi huyết của Đức Chúa Giêsu, bởi dấu đinh của Đức Chúa Giêsu. Thì chúng ta đặt tay trên cái đau, Chúa cho cái đau được lành. Vì tay của chúng ta đã rút ra khỏi những điều Chúa ghét và bắt đầu đưa tay ra để giúp đỡ những người khác. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, tối nay con đến và xin Chúa rửa sạch chúng con trong huyết của Ngài. Rửa mắt của chúng con, rửa lưỡi của chúng con, rửa tay của chúng con. Bất cứ điều gì chúng con đã làm cho Chúa gớm ghiếc vì tội lỗi của mình, giờ con hạ mình xuống, chúng con ăn năn. Và chúng con đồng ý với Chúa rằng Chúng con từ bỏ. Chúng con đoạn tuyệt với những gì trong quá khứ, những thói quen không đẹp lòng Ngài. Và xin Chúa Ngài thay đổi chúng con kể từ giờ phút này. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Điều thứ tư đó là lòng toan những mưu ác. Trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 19, Đức Chúa Giêsu Ngài cảnh báo: vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lận ngôn. Trong Ê-sai 59 câu 7 phần C, tư tưởng họ là tư tưởng gian tà, sự phá hại diệt vong là ở trên đường lối họ. Kinh khủng không anh chị em? Nếu mình không giải quyết cái lòng này thì nó chặn hết. Kinh đó lý do tại sao Chúa nói hãy giữ tấm lòng con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu Ngài ban cho chúng ta dòng sông sự sống của Đức Thánh Linh, nó ở trong lòng này. Và nó tuôn ra. Nó tuôn ra bằng cách nào? Nó tuôn qua môi miệng của chúng ta. Nó tuôn qua đôi mắt của chúng ta. Cho nên người nào mà họ có cái dòng sông sự sống của Chúa đó, mình gần họ, mình được cái sự sống lây, mình được khích lệ, mình được vui mừng. Nhưng mà chúng ta thấy có nhiều khi có những người chúng ta nói chuyện của họ là chúng ta về, chúng ta nghe nó nặng, mà có khi có người chúng ta nó muốn bệnh luôn vậy đó. Vì sao? Vì trong lòng của họ chứa những điều ác. Mà ngày hôm nay có một chỗ để người ta đổ thừa, đó là ma quỷ. Tại ma quỷ nó làm. Nhưng mà đây Chúa nói là nó từ trong lòng, chứ nó không có từ bên ngoài. Từ trong lòng này nó ra, rồi ma quỷ nó mới tiếp ứng. Cho nên xin Chúa Ngài giữ tấm lòng chúng ta. Nếu tư tưởng chúng ta có những lúc chúng ta có những tư tưởng ác, tự nhiên nó xẹt qua trong đầu của chúng ta, chúng ta biết cái đó không phải đến từ Chúa cho mình, là mình nhân nhân Chúa Giêsu mình đuổi nó liền. Tự nhiên mình nhớ là những chuyện quá khứ, cái mình đâm ra mình muốn bực bội lên, mình muốn nói cái điều gì đó, mình nói khóc. Ta đã được cứu chuộc khỏi quá khứ rồi, ngươi không có quyền nhắc tội và ta không làm việc với ngươi, ngươi phải lui ra khỏi. Ma quỷ nó không tấn công được, nhưng mà nó gợi chuyện. Khi chúng ta đồng ý với đó là chúng ta ký kết cái hợp đồng, thì ma quỷ mới được phép để làm. Vì chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, ma quỷ không có quyền làm việc với chúng ta, vì Ngài bảo vệ chúng ta và đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ trong thế gian. Và đây Chúa dạy cho chúng ta ở trong Thi Thiên 51 câu 10. Đây là bài cầu nguyện của ông David khi ông phạm tội. Và ông cầu nguyện: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Khi chúng ta phạm tội đến lòng chúng ta dơ giấy rồi, ô uế. Bây giờ Chúa Ngài đến, Ngài dùng huyết của Ngài, Ngài rửa sạch tội chúng ta. Và chúng ta không dừng ở đó, mà chúng ta xin Chúa dựng lại trong chúng ta, làm mới lại trong chúng ta một thần linh ngay thẳng. Vì trong đời sống của chúng ta nó cong quẹo rồi, nó hư hoại rồi. Chúng ta cần Chúa làm mới lại, vì nó bị cũ, nó bị hư. Thì khi Thánh Linh của Chúa Ngài đến, Ngài giúp cho chúng ta nhạy bén. Mà khi mà Chúa nhắc chúng ta phải làm liền. Đừng có nói cái đó con, đừng làm điều đó con. Chúng ta tạ ơn Chúa liền, con cảm ơn Chúa, may chúng ta con làm rồi. Và lời hứa của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 8: phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao cái bản ngã này nó xấu quá, nó nặng nề quá, nên chúng ta bắt nó nhịn, chúng ta bắt nó phải từ bỏ để Chúa Ngài có chỗ hành động trong chúng ta. Còn lúc nào chúng ta cũng ăn cho no, cho nên trong lòng nó no quá, đâu có chỗ nào cho Chúa để mà hành động đâu. Lúc nào chúng ta cũng muốn thỏa mãn cái xác thịt này, thì cái tâm linh của chúng ta nó trở nên yếu đuối. Bây giờ chúng ta bắt nó phải vâng phục, cho nên Chúa sẽ thưởng lại hết cho những người có lòng để tìm kiếm Chúa. Và đầu năm chúng ta đã để cho Chúa Ngài ưu tiên trong cuộc đời của mình, để Ngài dẫn dắt chúng ta suốt trong năm nay. Ngài sẽ thưởng lại cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện: lạy Chúa, tối nay Chúa phanh phui lòng của chúng con trước mặt Ngài. mà Ngài đưa ra ánh sáng để Ngài muốn giải cứu chúng con. Vì từ trong lòng của chúng con mà ra những ác tưởng, giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, lộng ngôn. Và Chúa ơi, Ngài cảnh báo cho chúng con rằng sự phá diệt, sự phá hại, diệt vong là ở trên đường lối họ. Chúng con đang đi trong con đường nguy hiểm. Chúng con muốn được giải cứu trong giờ phút này, để lòng của chúng con hướng về Ngài. Và Ngài đổi tấm lòng của chúng con để chúng con mang lấy bản tánh của Ngài. Xin quý Chúa rửa sạch hết mọi tội lỗi mà chứa trong lòng của chúng con giấu kín. Vì chúng con không muốn bất cứ cái gì làm ngăn trở giữa con và Chúa. Xin Chúa tha thứ vì chúng con làm buồn Đức Thánh Linh rất là nhiều, mà chúng con vẫn cứ tiếp tục sống. Bây giờ chúng con muốn được thay đổi. Và xin Thánh Linh của Chúa Ngài giúp đỡ chúng con, cho lòng chúng con được trong sạch, vì chúng con muốn thấy Ngài. Chúng con muốn thấy Ngài trong lời của Ngài. Chúng con muốn thấy Ngài để Ngài dẫn dắt cuộc đời của chúng con, và chúng con được gần ở bên Ngài luôn luôn. Vì chúng con đang sống trong một thế giới đầy nguy hiểm, tối tăm, và quyền lực của ma quỷ đang hành động. Chúng con là sự sáng, chúng con là sự sống, chúng con là người được cứu chọn, chúng con là đại sứ của nước trời, chúng con là thầy tế lễ nhà vua, chúng con là dân thánh của Chúa. Nên bây giờ Ngài giúp chúng con để chúng con làm trọn được điều mà Chúa kêu gọi chúng con. Và Chúa ơi, Chúa nói nhà của Chúa là nhà cầu nguyện cho muôn dân. Cho nên kể từ giờ phút này, lòng của chúng con sẽ nghĩ đến những cái điều tốt, nghĩ về những điều của thiên đàng hơn là nghĩ những cái theo xác thịt. Và trong danh Đức Chúa Giêsu, chúng con công bố cắt đứt hết những cái gì mà lòng của chúng con đã chất chứa ký kết với Satan. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Rồi chân vội vàng chạy đến sự giữ. Chúa Ngài cho chúng ta có đôi chân. Và nhiều người chân của họ lanh lắm. Chuyện gì là họ nhào vô liền. Và đây Esai nói rằng là trong 59 câu 7 phần A, chân họ chạy đến điều ác. Những cái gì chúng ta chưa biết, đứng lại liền. Cầu nguyện với Chúa, suy nghĩ, xin Chúa dẫn dắt. Đừng có vội để bước chân vào những con đường hay là những cái chương trình mà chúng ta không biết họ là ai. Và khi mà chân của chúng ta như vậy, Chúa Ngài chỉ cho chúng ta một cách để giải quyết. Trong Mác đoạn 9 câu 45, lại nếu chân ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi, thà rằng què chân mà vào sự sống, còn hơn đủ hai chân mà bị quăng vào địa ngục. Nói vậy chắc giờ xuống lấy dao hả? Cái chân nào mà phạm tội hả? Chặt dục hết phải không ạ? Nhưng mà ở đây Chúa Ngài muốn cho chúng ta đoạn tuyệt với tội lỗi. Nghĩa là cái đường đó dẫn chúng ta đi đến điều ác, dẫn đến sự dữ, chúng ta từ bỏ ngay tức thì. Không có ngồi đó mà biện luận, ô, mình đến mình giúp người đó, mình phải thương yêu người đó để cứu họ. Cứu họ không thấy mà thấy họ hại mình. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta những con đường nào không đẹp lòng Chúa, Ngài chỉ cho chúng ta thì chúng ta phải từ bỏ. Và ở đây có một quyết định trong Thi Thiên 119, câu 101, ông David nói gì? Tôi giữ chân tôi khỏi mọi đường tà để gìn giữ lời của Chúa. Ở trong Giô-sê đoạn 1 câu 3, Chúa hứa, phàm nơi nào bằng chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi y như ta đã phán cùng Môi-se. Trong Roma đoạn 10 câu 15 phần B, những bằng chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Khi chúng ta giải quyết cái chân của chúng ta trong huyết của Đức Chúa Giêsu, chúng ta đóng đinh cái chân của chúng ta với Chúa Giêsu, thì chân của chúng ta trở nên chân của Ngài. Ngài sử dụng để bằng chân chúng ta đạp đến đâu, đất đó thuộc về cơ nghiệp, có nghĩa là có một cái sự chiến thắng về lãnh thổ, chiếm lãnh thổ cho Chúa. Và khi mà chúng ta đặt chân rao truyền tin lành thì Chúa cho những cái bàn chân đó là đẹp đẽ trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài yêu thích những cái bàn chân đó. Cho nên hãy đi rao giảng tin lành. Đừng có đi rao giảng tin ác. Nhiều người chân của họ bây giờ thì không có chạy bằng chân mà chạy bằng điện thoại. Đi khắp mọi nơi nói hành, nói xấu, nói tào lao, nói đủ thứ hết. Thì cái miệng chúng ta bây giờ, cái phone chúng ta nó thế cái chân á. Cho nên hãy kiểm soát lấy nó. Chúng ta quyết định, chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, tối hôm nay chúng con dâng đôi chân này cho Ngài. Nhiều khi trong đời sống chúng con thường vội vã để chạy theo những điều mà chúng con không biết. Và khi biết rồi chúng con mới cảm thấy hối tiếc. Cho nên bây giờ chúng con quyết định giữ chân chúng con khỏi mọi đường tà. Và giúp chúng con đi trong lời của Chúa. Và xin Chúa sức dầu cho đôi chân của chúng con bởi quyền năng của huyết Chúa và sử dụng nó cho sự vinh hiển của Ngài. Để kể từ giờ phút này, bàn chân chúng con đi đâu có sự sức dầu của Ngài, có quyền năng của sự bứt phá và chiếm lãnh thổ cho Chúa. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ cái điều kế tiếp nữa, đó là kẻ làm chứng gian và nói điều dối. Cảnh báo ở trong Phục Truyền đoạn 5 câu 20, ngươi chớ làm chứng dối cho kẻ lân cận mình. Trong Ngôn đoạn 19 câu 9, chứng gian sẽ chẳng thoát khỏi bị phạt, và kẻ buông lời giả dối sẽ bị hư mất. Và ở đây chúng ta sẽ coi trong Châm Ngôn nói cái tánh của người hay là cái kẻ nói dối đó. Châm Ngôn 17 câu 4, kẻ làm ác chăm chỉ về môi gian ác, kẻ hay nói dối lắng tai nghe lưỡi độc hiểm. Chuyện gì xấu của ai là dính tai lên nghe liền, nghe hết để làm chi, để đi về nói lại. Cho nên đi làm suốt ngày về mang về nhà đổ hết cho chồng, cho vợ, cho con, hết những cái chuyện mà chúng ta nghe rác rến ở ngoài đường mang về đổ trong nhà. Chưa xong, gọi điện đi đổ chỗ khác, đi vô hội thánh đổ tiếp, rồi nghe những cái chuyện trong hội thánh, hốt từ hội thánh á, đi đổ rác tiếp. Và đây là những điều Chúa Ngài mong muốn chúng ta được giải cứu. Ngay trong giờ phút này hãy đóng lỗ tai lại với những người nói hành nói xấu. Có hai điều để chúng ta có thể làm được. Khi tôi ngồi chung bàn, người ta bắt đầu nói những cái chuyện không tốt. Mà vì tôi là khách được mời, cho nên nếu mà tôi bưng tôi đứng dậy thì tôi có một cái thái độ giống như là khinh rẻ họ. Và cái người mà mời tôi thì họ đang ngồi gần đó. Cho nên tôi ngồi và tôi nói nhân danh Chúa Giêsu, con đóng lỗ tai con lại. Tôi không nghe bất cứ cái gì họ nói nữa. Vì lòng của tôi và lỗ tai của tôi đã đóng lại rồi. Nhưng mà có những lúc khi mà tôi nghe những cái điều đó thì tôi kiếm cách để ra khỏi, vì không tham dự, không ngồi chung với cả nhà bạn. Hãy cầu nguyện cho họ. Mà xin Chúa giữ để chúng ta không bị những cái ô uế nó dính vào trong đời sống của chúng ta. Vì người đó trước sau vậy nó cũng lọt vào. Khi tôi đi về Việt Nam, nó ngồi trên xe nó hát mấy cái bài nhạc vàng á. Cái gì tự nhiên cứ mình hát theo, hoặc là nó nhớ của tôi nó ha, tại sao nó lại vô được. Tôi cầu nguyện xin quyết Chúa Ngài tẩy rửa và lấy nó ra khỏi. Thế là tôi quên luôn cái đó luôn. Cho nên tôi chỉ để cho anh em biết cách giữ đời sống của mình. Chúa rất là thật và quyền năng của Ngài rất là thật. Nó không phải mơ hồ như chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh mà chúng ta nghĩ cái đó chỉ là một câu chuyện. Nhưng Ngài đang ở với chúng ta và Ngài giúp chúng ta. Và lời của Ngài rất là quyền năng. Danh của Ngài, huyết của Ngài, thánh linh của Ngài, các thiên binh thiên sứ của Ngài sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Và ở đây người ta khi mà họ nói dối với người, nhưng mà dân Israel họ nói dối với Chúa nữa. Thi Thiên 7:18 câu 36, nhưng chúng nó lấy miệng vua nịnh Ngài, dùng lưỡi mình nói dối với Ngài. Trong Ê-sai 29:13, Chúa Ngài giải thích, Chúa có phán rằng, Vì dân này chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Vì sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho. Tin theo cách dạy của con người, tin những cái gì con người nói, Chúa nói không tin. Cho nên cái lòng của họ nó xa Chúa lắm. Và đây Ô-sê đoạn 8 câu 12, ta đã chép lệ luật ta cho nó một vạn điều, nhưng nó coi như chẳng can gì đến mình hết. Không có lời của Chúa trong lòng của mình. Mở miệng ra là nói toàn những cái điều tiêu cực của thế gian. Chúa ở đâu? Chúa nói đạo ở trong lòng, ở trong miệng các ngươi, hãy lấy nó ra mà khai phóng đi thì sẽ được hưởng những điều đó. Bây giờ Chúa cảnh báo ở trong Giăng đoạn 8 câu 44, các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật. Anh em thấy không? Chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và cha sự nói dối. Cho nên nếu mình nói theo cái cách của thế gian là mình đang nói với cái ý tưởng của ma quỷ, không có lẽ thật. Sự thật không phải là lẽ thật, có lý không phải là chân lý. Nhiều khi chúng ta cứ tin vào những cái chuyện người ta nói có lý mà, người ta nói thật mà. Nhưng mà Chúa Ngài muốn chúng ta sống cao hơn là hãy tập nói theo lẽ thật, hãy tập nói theo chân lý của Ngài. Nhất là chúng ta đang sống trong cái thời kỳ ngày hôm nay, có rất là nhiều điều chúng ta nghe và rất là tiêu cực. Nhưng mà tôi chọn sống trong lời của Đức Chúa Trời. Mà có một lần Chúa nói với tôi rằng dù nước Mỹ sụp đổ đi chăng nữa, con vẫn được bảo vệ. Và Chúa không phải hứa cho mình tôi, mà Ngài hứa cho tất cả những người tin cậy ở nơi Ngài. Cho nên mắt chúng ta hãy nhìn xem lên Chúa, hãy có đức tin vào lời của Đức Chúa Trời. Vì người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, sống nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Hơn bao giờ hết, đây là thời điểm chúng ta phải sống trong lời của Chúa, trên lời của Chúa, với lời của Chúa, tập suy nghĩ theo lời Chúa. Thi Thiên 5 câu 6, Chúa sẽ hủy diệt các kẻ nói dối. Giải quyết Ê-phê-sô đoạn 4 câu 25, như vậy mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Nếu không nói được, không cần thiết phải nói. Đâu có ai bóp cổ chúng ta, bắt chúng ta phải nói đâu. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta để gìn giữ mạng sống của mình bằng cách gìn giữ môi miệng của mình. Lời hứa trong Thi Thiên 15 câu 1 câu 2, hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngủ trong đền tạm Ngài, ai sẽ ở trên núi thánh Ngài? Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình và nói chân thật trong lòng mình. Tạ ơn Chúa không? Chúa dành cho những người này, họ có thể vào trong đền tạm của Chúa tại trên đất này với Ngài trước khi họ vào trong cõi đời đời với Ngài. Đó là lý do nhiều người khi mà cầu nguyện theo kiểu đền tạm, họ vô không nổi. Cầu nguyện không được, cầu nguyện thấy chán. Vì sao? Đây là cái tiêu chuẩn Ngài muốn quăng bỏ hết, xin Chúa tha thứ hết, thì chúng ta bước được vào trong sự thông công thánh khiết của Ngài qua huyết của Đức Chúa Giê-xu. Không có con người là toàn, không có một con người nào là toàn hảo cả, nhưng mà nhờ huyết của đấng trọn vẹn toàn hảo, đó là Chúa Giê-xu, Ngài sẽ bảo lãnh chúng ta vào trong sự hiện diện của Ngài. Và đây Kinh Thánh nói rằng là đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình, thực tế, nói chân thật trong lòng mình. Nhiều khi trong lòng của mình nó rất là ác, rất là dữ. Ở ngoài nhiều khi chúng ta giữ được, nhưng mà trong lòng của chúng ta đó, chúng ta nói giống như một người gian ác. Chúng ta cầu nguyện: Này Chúa, xin Chúa tha tội cho chúng con. Lời của Chúa rất là mạnh mẽ, và lời của Chúa là búa để đập vỡ đá. Chúa ơi, nhiều khi chúng con thờ ơ với lời Chúa. Chúa cho chúng con nguyên cả quyển Kinh Thánh mà chúng con dường như thấy nó không có liên hệ tới mình. Chúng con chỉ muốn được phước, được phước, được phước, được giải quyết nan đề, mà chúng con không muốn làm theo lời của Chúa, và chúng con đang làm những điều Chúa ghét. Xin Chúa giúp chúng con, vì không những một đời sống đọc Kinh Thánh cầu nguyện, dâng hiến đi nhà thờ, mà là một đời sống liên kết làm một với Ngài, yêu thương Ngài, và Thánh Linh của Chúa vui lòng ở với chúng con. Nhà chúng con là nơi Chúa ngự, Ngài vui thích ở trong nhà chúng con. Ngài không đứng ngoài cửa mà gõ nữa. Xin Chúa giúp chúng con trong những ngày cuối cùng này, vì chúng con chẳng còn bao lâu chúng con sẽ đối diện với Ngài, và chúng con không biết trả lời làm sao về thái độ của chúng con đối với Ngài trên đất này. Cho nên chúng con hoan nghênh Ngài kể từ giờ phút này. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Và cái kết đó là kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em. Trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 28 cảnh báo: Kẻ gian tà gieo điều tranh cạnh, và kẻ thèo lẻo phân rẽ những bạn thiết cốt. Hai người đang chơi thân với nhau, có một người khác vô là phân rẽ liền, bắt đầu nói xấu liền, chia rẽ, gieo sự tranh cạnh, thèo lẻo, chuyện gì cũng đi nói. Mà nhất là những người đó mà chúng ta biểu họ giữ kín chuyện, thì cái đó là một sai lầm rất là lớn. Vì nhiều người họ là cái loa phóng thanh, nói với họ xong là chuyện đó ở đâu cũng biết. Và Chúa gọi đó là những kẻ thèo lẻo. Trong Châm Ngôn đoạn 21 câu 19: Thà ở nơi vắng vẻ hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và nóng giận. Ê-sai 58 câu 4: Thật các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ tranh cạnh, đến nỗi nắm tay đánh nhau cọc cằn. Các ngươi kiêng ăn trong những ngày như vậy thì tiếng các ngươi sẽ chẳng được nghe thấu nơi cao. Giờ có kiêng ăn 40 lần 4 cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Cho nên xin Chúa cho chúng ta giải quyết để kể từ giờ phút này, chúng ta đừng đi gieo những cái điều gây chia rẽ, tranh cạnh, ghen ghét nữa. Và đi giải quyết ở trong Philip đoạn 2 câu 3: Chứ làm chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường. Cái người khiêm nhường là cái người không tranh cạnh. Tranh cạnh là mong muốn mình hơn người khác. Người ta có, mình không có, mình tức. Cho nên mình phải vươn lên, mình phải làm sao đó để mà kiếm cho được cái đó. Coi người khác như tôn trọng hơn mình. Người nào biết tôn trọng người khác, Chúa Ngài sẽ tôn trọng người đó. Chúa Ngài sẽ đưa người đó lên cao. Còn người nào mà tự đưa lên cao thì Chúa sẽ hạ xuống. Chúa nói rồi. Ô-sê đoạn 10 câu 12: Hãy gieo cho mình trong sự công bình, hãy gặt theo sự nhân từ, hãy vỡ đất mới. Vì là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va cho đến chừng nào Ngài đến và sa mưa công bình trên các người. Và đây là thời kỳ chúng ta nhờ Chúa để gieo trong sự công bình. Hãy nói điều tốt lành, hãy nói trong sự nhân từ. Và lời hứa trong Thi Thiên 126 câu 5: Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng. Nhiều khi chúng ta gieo, có những khi chúng ta bị tấn công, Có khi chúng ta bị gặp sự hoạn nạn, khó khăn. Nhiều khi chúng ta khóc. Nhưng mà đừng có nản lòng. Vì Chúa sẽ cho chúng ta gặt hái sự vui mừng và phước hạnh đời đời đang chờ chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con quyết định tối nay để đầu phục, ăn năn, quay trở lại với Ngài. Và chúng con mong muốn Chúa thay đổi đời sống của chúng con. Chúa, nhiều khi cái miệng của chúng con chỉ nói chơi, nói vui, hoặc chúng con nói vô thưởng, vô phạt. Nhưng mà nhiều khi chúng con đã đem đến một sự thiệt hại rất là lớn cho những người khác và cho chính mình. Và xin Chúa ngài tha thứ vì nhiều khi chúng con có sự tranh cạnh và chúng con gieo sự tranh cạnh, nóng giận, cãi cọ. Xin Chúa giúp cho chúng con bất cứ điều gì chúng con làm, không tranh cạnh, làm vì Chúa, không phải vì những cái hư vinh của đời này, mà chúng con chọn để gieo sự công bình của Ngài, ý muốn của Ngài cho những người khác. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin Chúa ban phước trên anh chị em.